Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Việt Nam nói một nhóm các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông khi họ đến thăm Việt Nam vào cuối tuần trước. Đoàn đại biểu gồm 5 thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa được dẫn đầu bởi thượng nghị sĩ Mike Crapo của bang Idaho, ngày 26 tháng 5 có cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hà Nội. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ và đánh giá cao việc thời gian qua hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao. Ông đề nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Các thượng nghị sĩ được nói đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của Việt Nam và cho biết sẽ nỗ lực để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Các thượng nghị sĩ khẳng định ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh sự cần thiết duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết. Văn phòng của thượng nghị sĩ Crapo không hồi đáp yêu cầu của VOA xác nhận thông tin mà truyền thông nhà nước Việt Nam đăng tải. Cùng ngày 26 tháng 5, các thượng nghị sĩ cũng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sau đó được mời dự khán phiên họp toàn thể của Quốc hội, Thông tấn xã cho biết. Chuyến đi của các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa diễn ra hơn một tháng sau một chuyến đi khác của phái đoàn các nghị sĩ đảng Dân Chủ do thượng nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu. Vấn đề Biển Đông cũng được nêu ra khi họ hội kiến với Thủ tướng Chính và hai bên được nói khẳng định lập trường duy trì tự do, an toàn hàng hải hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Một nhóm 60 công dân Việt Nam hôm 30 tháng 5 đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi được giải cứu cùng với hơn 370 người Việt khác tại một sòng bạc ở Philippines. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VTP News dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam ở Philippines cho biết rằng có 437 công dân Việt Nam được giải cứu khỏi một cơ sở đánh bạc tại tỉnh Pampanga gần thủ đô Manila hồi đầu tháng này. Theo VTP News, phía Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ các công dân Việt Nam, nhất là những người không có giấy tờ đi lại còn giá trị. Tin cho hay, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục trao đổi với phía Philippines để sớm đưa số công dân còn lại về Việt Nam an toàn. Theo VTP News, Cục lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các phương án phối hợp với các cơ quan quản lý cửa khẩu để tiếp nhận bàn giao các công dân được giải cứu cho người nhà địa phương liên quan. VnExpress đưa tin rằng 437 công dân Việt Nam trên nằm trong số 1.090 người được giải cứu từ một cơ sở đánh bạc gần Manila. Họ đến từ nhiều nước châu Á và bị lừa bán sang Philippines. Theo báo điện tử này, bà Michelle Sabino, phát ngôn viên của lực lượng phòng chống tội phạm mạng thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines, nói rằng các nạn nhân bị tịch thu hộ chiếu, bị giam lỏng và ép làm việc 18 tiếng một ngày, thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Cảnh sát Philippines tiến hành cuộc đột kích sau khi đại sứ Indonesia tại Manila kêu gọi giúp tìm kiếm những công dân nước này đang cầu cứu từ bên trong cơ sở của nhóm buôn người, theo VnExpress. Số lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam tiếp tục tăng lên trong tháng này sau khi Bắc Kinh cho phép du lịch theo đoàn tới Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, thị trường khách du lịch Trung Quốc có mức tăng trưởng tốt nhất trong các thị trường trọng điểm của Việt Nam. Tin cho hay, số khách Trung Quốc đạt 146.000 lượt trong tháng 5, tăng 31,1% so với tháng 4, tương đương 34,8.000 lượt khách. Cơ quan phụ trách về du lịch của Việt Nam cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai về số khách quốc tế đến Việt Nam, đạt 399.000 lượt. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 5 tháng đầu năm 2023 với 1,3 triệu lượt, Mỹ đứng thứ 3, 307.000 lượt. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, chính phủ Trung Quốc hồi giữa tháng 3 đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn sau một thời gian dài đóng cửa vì COVID. Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 ước đạt 916,3.000 lượt người, giảm 6,9% so với tháng trước và gấp 5,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan này cho biết rằng tính chung 5 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 4,6 triệu lượt người, gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chỉ bằng 63% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch COVID-19. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, với 4,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đạt 57,6 1% mục tiêu kế hoạch năm 2023 và ngành du lịch có khả năng sẽ đạt và vượt mục tiêu 8 triệu khách quốc tế nhờ vào động lực tăng trưởng ở mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm và những chính sách tạo thuận lợi cho du lịch sắp tới.
Bí thư tỉnh Bình Định hôm 30 tháng 5 trấn an hàng trăm hộ dân ven biển rằng một dự án nhà máy thép sẽ không xả thải ra môi trường. Một chuyên gia môi trường với hàng chục năm kinh nghiệm nói với VOA rằng vị lãnh đạo tỉnh đã nói quá vì đến nay chưa có nhà máy thép nào, ít nhất là ở Việt Nam, hoàn toàn không xả thải ra môi trường. Lãnh đạo tỉnh Bình Định lần đầu họp với 500 hộ dân thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn vào ngày 30 tháng 5 để trao đổi thông tin về dự án khu liên hợp gang thép Long Sơn, nhiều báo Việt Nam đưa tin. VN Express, Thanh Niên và các báo cho hay Bí thư tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cam kết dự án thép công suất 5,4 triệu tấn một năm sẽ không tác động xấu đến môi trường địa phương. Các bản tin của VN Express và một số tờ báo trích lời ông Hồ Quốc Dũng nói rằng công nghệ luyện thép của Long Sơn hoàn toàn khép kín, không xả thải ra môi trường. Ông Dũng nói thêm, nếu sau này nhà máy thép có mét khối nước thải nào đổ ra biển, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dự án sẽ bị dừng khi ảnh hưởng tới môi trường. Vẫn người nắm thực quyền lãnh đạo cao nhất ở tỉnh Bình Định phát biểu trước dân rằng khói bụi của nhà máy cũng được thu gom để phục vụ cho lĩnh vực khác. Kỹ sư Đào Nhật Đình, một chuyên gia độc lập với 30 năm kinh nghiệm về môi trường công nghiệp, nhận xét với VOA rằng vị bí thư tỉnh Bình Định đã nói quá, nói liều khi dùng cụm từ không xả thải ra môi trường để nói về dự án nhà máy thép trong tương lai. Với hiểu biết của mình về ngành thép ở Việt Nam và trên thế giới, ông Đình nhấn mạnh chắc chắn là không khi trả lời câu hỏi của VOA liệu có nhà máy thép nào không hề xả thải ra môi trường hay không. Trên thế giới có nhà máy thép nào tuyệt đối không xả thải ra môi trường thì tôi không biết, còn ở Việt Nam chưa có nhà máy thép nào hoàn toàn không xả thải ra môi trường, ông đưa ra quan sát. Ông Đình nói khái quát rằng một nhà máy thép hay bất cứ nhà máy công nghiệp nào đều có hai phần nước thải, gồm nước thải sinh hoạt của tất cả những người trong nhà máy và nước thải từ các công đoạn sản xuất. Từ đó, ông chỉ ra vì sao khó có chuyện tuyệt đối không xả thải ra môi trường.
Ví dụ như công đoạn sản xuất than cốc, nếu người ta dập khô thì người ta không dùng, hầu như không dùng đến nước, nhưng mà vẫn phải dùng đến nước để thau rửa tất cả các thiết bị, thì nó vẫn phải thải ra một lượng nhất định. Và thường cái nước sử dụng cho sinh hoạt là không bao giờ người ta lấy nước cũ, mà bao giờ người ta cũng phải lấy nước từ nguồn mới. Nên là cái chuyện tuần hoàn 100% là chắc là không có đâu.
Các nhà máy thép đều có nước thải, khí thải và chất thải rắn khi chúng vận hành, chỉ khác nhau ở mức độ xử lý các chất thải đó đến đâu trước khi xả ra môi trường, kỹ sư Đình nói. Nếu các chất thải, bao gồm cả nước thải, được xử lý càng nhiều, độ ô nhiễm càng thấp, điều đó đòi hỏi chi phí càng cao, ảnh hưởng đến khả năng lỗ lãi của nhà máy. Các nhà máy lớn thường đặt ở ven biển để tăng khả năng có lãi và cũng cần có công suất từ 10 triệu tấn một năm trở lên, theo kỹ sư Đình, và ông đánh giá là công suất của dự án Long Sơn ở Lộ Diêu là hơi ít. Ông phân tích thêm rằng đặt nhà máy ở ven biển sẽ có thuận lợi về vận chuyển quặng than cho đầu vào và xuất sản phẩm thép đi ở đâu ra. Thông tin trên báo chí Việt Nam cho thấy là công ty cổ phần gang thép Long Sơn muốn đầu tư 53.500 tỷ đồng để thực hiện dự án khu liên hợp gang thép ở thôn Lộ Diêu thuộc thị xã Hoài Nhơn, và vào cuối năm 2022, họ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định chấp thuận về chủ trương. Tuy nhiên, dự án vấp phải sự phản đối từ phía người dân trong nhiều tháng từ đó đến nay, theo quan sát của VOA. Tường thuật về buổi họp giữa lãnh đạo tỉnh với người dân thôn Lộ Diêu hôm 30 tháng 5, báo Thanh Niên và các cơ quan báo chí khác cho biết là nhiều người dân bày tỏ quan điểm không đồng tình với dự án. Một trong những người dân Lộ Diêu nêu lên sự trêu chêu rằng thời chiến tranh Việt Nam, thường gọi là chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam, người dân địa phương còn trụ lại được, vậy mà nay họ lại phải đối mặt với nguy cơ bị di dời. Tờ Thanh Niên trích dẫn lời ông Trần Văn Nghĩa, 68 tuổi, cư dân thôn Lộ Diêu, nói: từ thời chống Mỹ, bao nhiêu người có công với cách mạng đã ngã xuống tại đây. Giặc Mỹ đã dồn ép cho người dân thôn Lộ Diêu rời đi, nhưng người dân Lộ Diêu vẫn kiên quyết bám đất giữ làng. Cho nên tôi xin nêu ý kiến sẽ không đi bất kỳ đâu hết. Một người dân khác không thấy nêu danh tính trong bản tin của Thanh Niên phát biểu rằng từ năm 1975, khi chiến tranh Việt Nam kết thúc sau chiến thắng của những người Cộng sản, thôn Lộ Diêu đến nay đã phát triển, các gia đình đều giàu có. Về dân sinh, chúng tôi có môi trường ổn định, làm ra tiền thì người già cũng làm được, người trẻ cũng làm được. Từ những lý do đó, chúng tôi không thể đi khỏi đây, nên mong muốn lãnh đạo tỉnh xem xét rời dự án này đi nơi khác, người dân này nói. Theo các báo trong nước, trước những ý kiến của người dân, Bí thư tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trấn an rằng bà con cần bình tĩnh, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, không có một lãnh đạo nào đẩy dân đi đến khó khăn bế tắc. Ông Dũng điểm lại việc tỉnh Bình Định đã di dời người dân ở rất nhiều vùng để thực hiện các dự án, và ông lưu ý rằng nhờ đó mà cuộc sống của người dân tốt hơn khi đến nơi ở mới, thậm chí là điểm sáng để cả nước học tập Bình Định. This program has come to you from the Voice of America, Washington.